Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Ý cầu nguyện tháng 2 năm 2025, cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.
Vatican, cầu cho ơn gọi linh mục và tu sĩ là chủ đề của ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 2 năm 2025. Qua chủ đề này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để cộng đoàn giáo hội biết đón nhận những khát khao và thắc mắc của những người trẻ đang cảm nhận những tiếng gọi phục vụ sứ mạng của Chúa Kitô trong đời sống linh mục và tu sĩ.
Trong video minh họa ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha chia sẻ về chính ơn gọi của Ngài khi còn là một thiếu niên 17 tuổi. Ngài khẳng định rằng, bằng cách lắng nghe người trẻ, họ có thể đón nhận tiếng gọi của Thiên Chúa theo những cách thức phù hợp hơn để phục vụ giáo hội và thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha mời gọi tin tưởng vào người trẻ và trên hết, hãy tín thác vào Thiên Chúa, đấng kêu gọi mọi người. Trong sứ điệp video do mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng phối hợp với Tổng giáo phận Los Angeles thực hiện, Đức Thánh Cha kể lại: khi tôi 17 tuổi, tôi là một sinh viên và đang đi làm. Tôi có những kế hoạch riêng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành linh mục. Nhưng một ngày nọ, tôi bước vào nhà thờ và Thiên Chúa đang ở đó chờ đợi tôi. Video mở đầu với những hình ảnh thời trẻ của Đức Thánh Cha, ở trường học, trong gia đình và tại nhà thờ. Tiếp theo là những cảnh sinh hoạt thường ngày của người trẻ ngày nay. Thời gian thay đổi, nhưng khả năng Chúa nói với trái tim của những ai tìm kiếm người thì không hề thay đổi. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thiên Chúa vẫn đang kêu gọi người trẻ ngày nay, đôi khi theo những cách chúng ta không thể tưởng tượng được, và người đang làm những điều mới mẻ với họ. Vì thế, điều quan trọng là tạo ra một bầu khí lắng nghe, nơi để họ có thể bày tỏ những băn khoăn của mình, cảm nhận được tình yêu thương dành cho họ như chính con người họ. Và từ đó, họ có thể lắng nghe và tự do đáp lại tiếng gọi của Chúa với sự đồng hành của một cộng đoàn đón nhận. Theo lời của Đức Thánh Cha, chúng ta cần đồng hành với họ, lắng nghe họ, dẫn họ đến với Chúa Giêsu, luôn tôn trọng sự tự do của họ. Ngài mời gọi lắng nghe Chúa Thánh Thần, đấng nói với chúng ta qua những băn khoăn trong lòng người trẻ. Nhờ đó, họ có thể đón nhận tiếng gọi của Thiên Chúa theo những cách thức phù hợp hơn để phục vụ giáo hội và thế giới ngày nay. Thách đố đặt ra là tin tưởng vào người trẻ, vào khả năng của họ để đóng góp một cách ý nghĩa cho giáo hội và thế giới. Đức Tổng giám mục Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles chia sẻ: Thiên Chúa của chúng ta là đấng coi trọng cuộc sống và những món quà của người trẻ. Sứ mạng của giáo hội là đồng hành với họ, giúp họ lớn lên trong đức tin và cùng nhau xây dựng thế giới này trở thành vương quốc mà Thiên Chúa mong muốn cho dân người. Cha Cristobal Fornes dòng tên, giám đốc quốc tế mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng nhắc rằng, tin tưởng người trẻ là điều thiết yếu để khích lệ họ phân định ơn gọi trong tự do và can đảm đáp lại. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận mục vụ ơn gọi thực sự tôn trọng đối thoại và đồng hành. Đồng thời, đón nhận những băn khoăn, câu hỏi và khát vọng cụ thể của người trẻ như một phần quan trọng trong hành trình ơn gọi. Cha Fornes cũng nhấn mạnh rằng, qua những lời nói của người trẻ, đôi khi mang tính thách thức hoặc chất vấn, Thiên Chúa có thể chỉ ra những con đường mới cho giáo hội ngày nay, từ đó mở ra cơ hội hoán cải cho chính chúng ta. Cha Fornes gợi ý 4 thái độ cơ bản để đồng hành với người trẻ trong hành trình phân định ơn gọi: cởi mở, lắng nghe, gần gũi và quan tâm.
Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ soạn thảo một tông huấn về trẻ em.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kết thúc hội nghị thượng đỉnh về quyền trẻ em diễn ra hôm 3 tháng 2 tại Vatican và công bố ý định sẽ tiếp tục thực hiện sau sự kiện này bằng một văn kiện giáo huấn sẽ được công bố trong tương lai. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả các diễn giả đã biến dinh tông tòa thành một đài quan sát, mở ra trước thực trạng của tuổi thơ bị tổn thương, bóc lột và chối bỏ.
Thông báo của Đức Thánh Cha được đưa ra vào cuối một ngày dài với nhiều nội dung phong phú, những gợi ý, suy tư, lệnh án, kêu gọi và thông điệp. Hơn 40 diễn giả cấp cao, bao gồm các chính trị gia, những người đoạt giải Nobel, đại diện từ lĩnh vực văn hóa, kinh tế, giáo hội, cũng như đại diện của Do Thái giáo và Hồi giáo, đã thay phiên nhau phát biểu tại bàn tròn tại phòng Clementina ở Vatican trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh quốc tế về quyền trẻ em. Sự kiện do Đức Thánh Cha mong muốn và được tổ chức bởi Ủy ban Giáo hoàng về Ngày Thế giới Trẻ Em chia làm hai phiên với 7 nhóm chủ đề. Sau khi khai mạc vào buổi sáng với bài phát biểu dài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự sống, tuổi thơ, những ước mơ và cả sự im lặng của trẻ em, Đức Thánh Cha đã kết thúc ngày làm việc với thông báo về một văn kiện giáo huấn nhằm tiếp tục cam kết được khởi động từ hội nghị thượng đỉnh này để thúc đẩy điều này trong toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn vì cuộc gặp gỡ này đã biến cho các phòng của dinh tông tòa trở thành một đài quan sát mở ra trước thực trạng của tuổi thơ trên toàn thế giới. Một tuổi thơ không được yêu thương và bảo vệ như được thấy trong thời đại ngày nay, mà thay vào đó là bị tổn thương, bóc lột và bị chối bỏ. Đức Thánh Cha nói với các diễn giả của các nhóm chủ đề khác nhau rằng sự hiện diện, kinh nghiệm và lòng trắc ẩn của quý vị đã tạo nên một đài quan sát và hơn thế nữa là một phòng thực nghiệm. Các nhóm chủ đề đã đưa ra những đề xuất để bảo vệ quyền trẻ em, coi các em không phải là những con số, mà là những khuôn mặt. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tất cả những điều này làm vinh danh Chúa, và chúng ta phó thác cho người, để Chúa Thánh Thần làm cho nó sinh hoa kết trái. Đức Thánh Cha trích dẫn lời của cha Ephraim Fantas, phó giám tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa, người đã phát biểu trong nhóm chủ đề cuối cùng. Đặc biệt, Đức Thánh Cha bày tỏ ấn tượng với một từ, một câu nói của một vị linh mục dòng Francisco mà Ngài rất thích, đó là "Trẻ em đang nhìn chúng ta". Đây cũng là tựa đề của một bộ phim nổi tiếng "Trẻ em đang nhìn chúng ta", được sản xuất vào năm 1944 của đạo diễn Vittorio De Sica. Đức Thánh Cha nhấn mạnh "Trẻ em đang nhìn chúng ta" để xem cách chúng ta bước đi trong cuộc sống. Trước khi kết thúc sự kiện, Đức Thánh Cha là người đầu tiên ký vào văn kiện được soạn thảo để kết thúc ngày suy tư và lắng nghe, trong đó nêu ra 8 cam kết dành cho trẻ em. Tông huấn về trẻ em mà Đức Thánh Cha nhắc đến sẽ là tông huấn thứ 8 trong triều đại giáo hoàng của Ngài.
Chủ đề của Ngài ông bà và người cao tuổi sắp tới. Phúc thay ai không đánh mất hy vọng.
Vatican, sáng thứ Ba ngày 4 tháng 2, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống công bố chủ đề cho Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi sẽ được cử hành vào Chủ nhật ngày 27 tháng 7. Chủ đề được trích từ sách huấn ca "Phúc thay ai không đánh mất niềm hy vọng" chỉ ra rằng niềm hy vọng đặt nơi Chúa chính là con đường của tuổi già trong tinh thần Kitô giáo và hòa giải.
Trong năm thánh hy vọng, Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi muốn trở thành dịp để suy tư về cách sự hiện diện của ông bà và người cao tuổi có thể trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng trong mỗi gia đình và cộng đoàn giáo hội. Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi năm nay sẽ diễn ra sau năm thánh dành cho các gia đình, trẻ em, ông bà và người cao tuổi, được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Năm ngoái, trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ tư với chủ đề "Xin đừng bỏ rơi con lúc tuổi già xế bóng", Đức Thánh Cha đã lên án sự lan rộng của lối sống cá nhân chủ nghĩa. Trong đó, người cao tuổi thường bị coi là gánh nặng và chi phí quá lớn cho xã hội. Do đó, Ngài đã kêu gọi vượt qua cách nhìn này, đồng thời khuyến khích làm việc cho một tương lai khác biệt bằng dấu chỉ giao ước giữa các thế hệ. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống một lần nữa nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco đến mọi người, kêu gọi các giáo phận cử hành ngày này vào Chủ nhật 27 tháng 7, dành riêng cho người cao tuổi, đồng thời thúc đẩy các cuộc thăm viếng vào những dịp gặp gỡ giữa các thế hệ.
UNICEF cảnh báo về vấn đề an ninh, phân biệt đối xử và sức khỏe tâm thần đối với thanh thiếu niên di cư.
Roma, theo báo cáo mới nhất của UNICEF, tiếng nói của chúng ta đáng giá. Thanh thiếu niên và người trẻ di cư tị nạn tại Ý đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, từ vấn đề an ninh, phân biệt đối xử đến sức khỏe tâm thần và khó khăn trong giáo dục. Báo cáo này thực hiện dựa trên dữ liệu từ cuộc khảo sát năm 2024 của nền tảng You Reports on the Move, một công cụ lắng nghe và thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ di cư và tị nạn.
Báo cáo chỉ ra rằng, cứ 3 người được hỏi thì có 1 người phải tránh né một số địa điểm vì lo sợ bị tấn công hoặc bị phân biệt đối xử, đặc biệt là các em nữ. Các yếu tố như giới tính, màu da và tôn giáo là nguyên nhân dẫn đến những cảm giác bất an này. Gần một nửa số người tham gia khảo sát cho biết họ thường xuyên phải đối mặt với những thái độ nghi ngờ và sợ hãi từ người khác, trong khi chỉ 18% cảm nhận được sự đồng cảm. Đáng chú ý, 39% người trẻ cho biết họ bị phân biệt đối xử vì màu da và 6% vì tôn giáo. Về sức khỏe tâm thần, 6 trong số 10 người trẻ được hỏi cho biết quá trình tiếp nhận và hòa nhập đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của họ. Nhiều người phải đối mặt với những sự lo lắng, căng thẳng và cảm giác bất an, thường trầm trọng hơn do rào cản ngôn ngữ, khó khăn kinh tế và nỗi sợ bị phán xét. Mặc dù 46% nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chỉ có một số ít có cơ hội tiếp cận với dịch vụ hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp. Điều này cho thấy sự cần thiết phải mở rộng và cải thiện các dịch vụ này. Ngoài ra, 3 trong số 10 người trẻ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc được cung cấp thông tin rõ ràng về quy trình tiếp nhận để cải thiện phúc lợi của họ. Trong lĩnh vực giáo dục, 31% thanh thiếu niên di cư không tham gia bất kỳ chương trình học tập nào. Những người may mắn được đi học cũng phải đối diện với thời gian chờ đợi kéo dài. Hơn nữa, 47% người được hỏi cho biết họ chỉ bắt đầu học tiếng Ý sau 2 tháng đến nơi, một sự chậm trễ làm cản trở quá trình hòa nhập xã hội. Báo cáo kết thúc với những khuyến nghị dành cho các cơ quan chức năng, bao gồm việc tăng cường tiếp nhận các dịch vụ hỗ trợ, đặc biệt là dịch vụ sức khỏe tâm thần và cơ hội giáo dục, đảm bảo chất lượng tiếp nhận, thúc đẩy các chiến dịch nâng cao nhận thức chống phân biệt đối xử và tạo cơ hội lắng nghe, thúc đẩy sự tham gia của người trẻ. Ông Nicola Den Acciprete, điều phối viên của UNICEF tại Ý, nhấn mạnh rằng lắng nghe trẻ em và thanh thiếu niên là nguyên tắc cốt lõi của Công ước về quyền trẻ em. Báo cáo mới nhất cho phép chúng ta lắng nghe tiếng nói của những người thường bị bỏ quên, từ đó làm nổi bật những thách thức mà người trẻ di cư và tị nạn phải đối mặt hàng ngày, cũng như những giải pháp mà chính họ đề xuất. Báo cáo này nhắc nhở chúng ta rằng, một quy trình tiếp nhận hiệu quả không thể thiếu sự lắng nghe và tham gia tích cực của các bạn trẻ, để kinh nghiệm và nguyện vọng của họ có thể định hướng các chính sách và chương trình toàn diện hơn, đáp ứng đúng nhu cầu của họ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Suy tư của các giáo hoàng về trách nhiệm của giới truyền thông trong việc thông tin.
Kính thưa quý thính giả, kể từ buổi bình minh của lịch sử loài người, truyền thông là một hoạt động có ảnh hưởng đến mọi người. Bởi vì việc truyền tải một thông điệp, thiết lập mối quan hệ với người khác trong một bối cảnh, cũng chịu ảnh hưởng của các giá trị và phong tục, thông qua ngôn ngữ và các công cụ truyền tải khác nhau. Trong số đó, sách vở đã đóng vai trò chính trong nhiều thế kỷ. Sự phát triển của truyền thông đã kéo theo những thay đổi sâu sắc. Phát minh về in ấn vào thế kỷ 15 đã thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc lưu thông ý tưởng và kiến thức. Trong khoảng thời gian từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông đại chúng đã mang truyền thông đại chúng đến với đối tượng khán giả, không chỉ là độc giả, mà còn là người nghe và xem truyền thanh truyền hình. Báo chí, phim ảnh, phát thanh và truyền hình đã có tác động đáng kể đến cấu trúc xã hội. Gần đây hơn, các phương tiện viễn thông kết nối computer đã đặc trưng cho các hiện tượng hiện tại như toàn cầu hóa cho đến khi xuất hiện kỷ nguyên truyền thông xã hội và cả trí tuệ nhân tạo. Sự kiện lớn đầu tiên trong số 36 sự kiện của năm thánh này được dành riêng cho thế giới truyền thông. Đó là năm thánh truyền thông đã diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1 với sự tham gia của nhiều nhà báo, nhà điều hành phương tiện truyền thông, quản lý phương tiện truyền thông xã hội, kỹ thuật viên âm thanh và video, và các nhà khoa học máy tính. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại một số suy tư của các giáo hoàng về trách nhiệm trong việc truyền đạt và phổ biến tin tức. Truyền thông là một trách nhiệm. Trong suốt chiều dài lịch sử, các giáo hoàng thường nhấn mạnh đến giá trị của truyền thông và nhiều lần nhắc lại rằng việc biết và được thông tin là một quyền cơ bản của con người. Việc phổ biến lời nói, tin tức, hình ảnh, tư tưởng, văn hóa trước hết là một trách nhiệm. Đó là tìm kiếm và quảng bá chân lý. Trong thông điệp Pacem in Terris, Đức Giáo hoàng Gioan 23 tuyên bố rằng mọi người đều có quyền được tiếp cận thông tin cách khách quan. Ngày nay, khả năng giao tiếp và truyền tải tin tức đã tăng lên gấp bội, nhưng khả năng thực sự hiểu nhau không phải lúc nào cũng phát triển và kinh nghiệm như xảy ra trong tường thuật Tháp Ba Bên trong Kinh Thánh có nguy cơ lặp lại. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, với sự ra đời của công nghệ số, đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ về hình thức và ngôn ngữ thông tin. Đức Thánh Cha Francisco cũng chỉ ra mối nguy hiểm khi nhìn thấy trí tuệ của con người bị bóp nghẹt bởi tốc độ và bản chất thường phân tán của thông tin.
Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục nói về giáo hội và truyền thông xã hội. Bất chấp những bóng tối này, truyền thông và thông tin có thể soi sáng con đường của con người và năm thánh hy vọng. Sắc lệnh Inter Mirifica của cộng đồng nhấn mạnh rằng những khả năng truyền thông mới được đảm bảo bởi những phát minh kỹ thuật tuyệt vời có thể tiếp cận và ảnh hưởng đến quần chúng và toàn thể nhân loại. Tài liệu viết, trách nhiệm đạo đức đặc biệt liên quan đến việc sử dụng đúng đắn các công cụ truyền thông xã hội thuộc về các nhà báo, nhà văn, diễn viên, đạo diễn, nhà xuất bản và nhà sản xuất, lập trình viên, nhà phân phối và người bán, nhà phê bình và bất kỳ ai khác trong bất kỳ cách tham gia nào vào việc chuẩn bị và truyền tải thông tin liên lạc. Nhưng truyền thông xã hội thực chất là gì? Đức Phaolô Đệ Lục đã tự hỏi chính câu hỏi này trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào ngày 23 tháng 5 năm 1971. Truyền thông xã hội là gì? Chúng là phương tiện, công cụ, phương tiện mà qua đó con người truyền tải cho nhau các tin tức, thông tin, ý kiến, phán đoán, phê bình, ý định, giáo huấn, tuyên truyền và suy nghĩ. Đó là tổng hợp ngôn ngữ của các cuộc trò chuyện, các huấn thị và tranh luận mà con người trao đổi với nhau. Đó là hoạt động trao đổi ngôn từ, tin tức, ý tưởng lưu hành trong xã hội, một hoạt động trao đổi ngày càng mở rộng và có xu hướng mang tính toàn cầu. Kỹ thuật in ấn, phát thanh và truyền hình hiện đại giúp cho việc truyền bá giọng nói và hình ảnh về cuộc trò chuyện và văn hóa giữa con người với nhau trở nên cực kỳ nhanh chóng, hấp dẫn và ấn tượng. Đây chẳng phải là một đặc điểm và sự thật chủ đạo trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sao? Trong nền văn minh hiện đại của chúng ta, không ai có thể phủ nhận điều đó. Đây chính là lý do tại sao giáo hội cũng phải quan tâm đến vấn đề này. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất nói, truyền thông là sự hiệp thông. Giáo hội cũng phải quan tâm đến vấn đề này bởi vì các công cụ truyền thông có thể thiết lập mối liên hệ sâu sắc với các giá trị nhân văn và kỳ vọng của xã hội. Đây là điều Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất nhấn mạnh trong bài phát biểu trước các đại diện báo chí quốc tế vào ngày 1 tháng 9 năm 1978. Di sản thiêng liêng mà cộng đồng Vatican thứ hai và những vị tiền nhiệm của chúng ta là Đức Gioan Phaolô thứ 23 và Đức Phaolô Đệ Lục để lại cho chúng ta, mời gọi chúng ta đoan hứa sẽ đặc biệt chú ý, hợp tác thẳng thắn, trung thực và hiệu quả với các công cụ truyền thông xã hội mà anh chị em đại diện ở đây. Chúng ta không che giấu với mình những nguy cơ của sự đại chúng hóa và san bằng mà những phương tiện như vậy mang lại, và những đe dọa có thể có đối với nội tâm của cá nhân, đối với khả năng suy tư cá nhân, đối với tính khách quan trong phán đoán của cá nhân. Nhưng chúng ta cũng biết những khả năng mới mẻ và hạnh phúc mà chúng ta mang lại cho con người ngày nay để hiểu biết và tiếp cận tốt hơn với những người đồng loại, để cảm nhận rõ hơn khát vọng công lý, hòa bình và tình anh em của họ, để thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn của sự tham gia, của sự hiểu biết, đoàn kết hướng tới một thế giới công bằng và nhân đạo hơn. Nói tóm lại, chúng tôi biết mục tiêu lý tưởng mà mỗi người trong anh chị em, bất chấp những khó khăn và thất vọng, đều hướng nỗ lực của mình tới, đó là đạt tới một sự hiệp thông chân thực và trọn vẹn hơn thông qua giao tiếp.
Đức Giáo hoàng Phaolô II nói, thông tin là tôn trọng sự thật. Đối với thế giới truyền thông và đặc biệt là giới báo chí, cần có một sự lựa chọn cơ bản, dịch vụ truyền thông xã hội nhằm làm giàu kiến thức và di sản giáo dục của cá nhân và cung cấp cho cộng đồng một công cụ hiệu quả để phát triển nhân sự, tinh thần và đạo đức. Chính trong bối cảnh này, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phát biểu trước một phái đoàn các nhà báo, được định nghĩa là những người điều hành, người phục vụ, nghệ sĩ của lời Chúa. Ngài nói, tôn trọng sự thật đòi hỏi sự cam kết nghiêm túc, nỗ lực nghiên cứu, xác minh, đánh giá chính xác và tỉ mỉ. Vào thời điểm này, tôi muốn hướng sự chú ý của mình vào chân trời giáo hội trong giây lát. Người tiền nhiệm của tôi là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất, người mà, như anh chị em biết, có sự quen thuộc đặc biệt với báo chí. Tại chính hội trường này, trong số những lời lẽ thân thiện mà Ngài dành cho những người đại diện của các phương tiện truyền thông xã hội, đã nhấn mạnh đến nhu cầu đi vào tầm nhìn của giáo hội khi chúng ta nói về giáo hội. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói thêm, "Tôi chân thành yêu cầu anh chị em. Thực sự, tôi yêu cầu anh chị em cũng đóng góp vào việc bảo vệ trong xã hội ngày nay sự cân nhắc sâu sắc đối với những điều của Thiên Chúa và đối với tương quan huyền nhiệm giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta, điều tạo nên chiều kích thiêng liêng của thực tế con người." Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 nói, "Truyền thông là làm chứng cho quan điểm của một người." Thiên niên kỷ thứ ba được đánh dấu bằng sự lan rộng của Internet và những khả năng mà các kênh kỹ thuật số mới và trí tuệ nhân tạo mang lại, không chỉ đòi hỏi việc tìm kiếm sự thật, mà còn đòi hỏi một chứng tá xác thực, gắn kết chặt chẽ với những gì được truyền đạt. Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã tập trung vào nhu cầu này trong bài phát biểu của Ngài vào ngày 28 tháng 2 năm 2011, trước những người tham dự hội nghị toàn thể của Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội. Các ngôn ngữ mới đang phát triển trong giao tiếp kỹ thuật số xác định, trong số những thứ khác, khả năng trực quan và cảm xúc nhiều hơn là phân tích. Chúng hướng đến một tổ chức logic khác về tư duy và các mối quan hệ với thực tế. Chúng thường ưu tiên hình ảnh và liên kết siêu văn bản. Sự phân biệt rõ ràng theo truyền thống giữa ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói dường như đang phai nhạt dần để ủng hộ hình thức giao tiếp bằng văn bản được định dạng và tính trực tiếp của ngôn ngữ nói. Tính năng động của mạng lưới tham gia cũng đòi hỏi người đó phải tham gia vào nội dung mình giao tiếp. Khi mọi người trao đổi thông tin, họ đang chia sẻ bản thân và tầm nhìn của mình về thế giới. Họ trở thành nhân chứng cho điều mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của họ. Tất nhiên, những rủi ro mà chúng ta phải đối mặt thì ai cũng thấy. Mất đi sự sâu sắc, hời hợt trong các mối quan hệ, chạy trốn vào cảm xúc, coi trọng ý kiến thuyết phục nhất hơn là mong muốn tìm kiếm sự thật. Tuy nhiên, chúng lại là hậu quả của việc không có khả năng trải nghiệm trọn vẹn và chân thực ý nghĩa của những đổi mới. Đây là lý do tại sao việc xem xét lại các ngôn ngữ được phát triển bởi các công nghệ mới lại trở nên cấp thiết. Điểm khởi đầu chính là sách Khải Huyền, chứng thực cách Thiên Chúa truyền đạt những điều kỳ diệu của người một cách chính xác bằng ngôn ngữ và kinh nghiệm thực tế của con người, theo nền văn hóa riêng của mỗi thời đại, cho đến khi người được biểu lộ trọn vẹn trong Chúa Con nhập thể.
Đức Thánh Cha Francisco nói, truyền thông không phải là đối lập mà là đối thoại. Việc xem xét các ngôn ngữ được phát triển cho các công nghệ mới, những ngôn ngữ kết nối với mạng xã hội là hết sức cấp thiết. Các công cụ có thể rất hiệu quả, nhưng điều quyết định trên hết là nội dung được chia sẻ và giọng điệu được sử dụng. Điều cần phải thắng thế, ngay cả trong lĩnh vực truyền thông, không phải là sự thù hận và đối lập, mà là logic của đối thoại và hiểu biết. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại điều này trong bài phát biểu của Ngài nhân dịp trao giải thưởng E Giornalismo vào ngày 26 tháng 8 năm 2023. Văn hóa kỹ thuật số đã mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội giao lưu mới, nhưng nó cũng có nguy cơ biến truyền thông thành khẩu hiệu. Không, truyền thông vẫn luôn là cuộc trao đổi qua lại. Tôi nói, tôi lắng nghe và tôi phản hồi, nhưng luôn luôn trong trạng thái đối thoại. Đây không phải là một khẩu hiệu. Ví dụ, tôi lo ngại về sự thao túng của những người vì lợi ích cá nhân mà phát tán tin giả để tác động đến dư luận. Xin hãy đừng đầu hàng trước logic của phe đối lập, đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi những lời nói thù hận. Trong thời điểm bi thảm mà châu Âu đang trải qua, với cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở Ukraine, chúng ta được kêu gọi phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Hy vọng của tôi là không gian sẽ được dành cho những tiếng nói của hòa bình, cho những người cam kết chấm dứt cuộc xung đột này và nhiều cuộc xung đột khác, cho những người không đầu hàng trước logic của kẻ mạnh thắng kẻ yếu về chiến tranh mà vẫn tiếp tục tin tưởng, bất chấp mọi thứ, theo logic của hòa bình, theo logic của đối thoại, theo logic của ngoại giao. Do đó, hãy cổ võ truyền thông có trách nhiệm, trong đó việc tìm kiếm đối thoại và chân lý sẽ mang lại phẩm giá đích thực cho các dân tộc và cho các cá nhân. Đây là một số hy vọng mà các giáo hoàng tại nhiều thời điểm khác nhau trong lịch sử đã bày tỏ để đưa trách nhiệm của thế giới truyền thông và thông tin đến gần hơn với những kỳ vọng sâu sắc nhất của con người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.